Sự kiện và bàn luận.
Sự kiện và bàn luận.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sau 2 ngày thừa nhận lỗi kỹ thuật nhưng không xin lỗi, vào chiều nay, Facebook đã chính thức phát thông cáo xin lỗi người dùng vì để xảy ra lỗi kỹ thuật về chủ quyền lãnh thổ nước ta khi không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ của mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Lời xin lỗi này của Facebook có ý nghĩa như thế nào? Nếu không có sự cải chính và xin lỗi kịp thời, hình ảnh sai trái khi bản đồ trên Facebook hiển thị hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng ra sao đến hồ sơ chủ quyền và đấu tranh dư luận của chúng ta? Người dùng Facebook tại nước ta và cơ quan chức năng cần ứng xử và rút ra những bài học kinh nghiệm gì sau sự việc này? Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Đoàn Công Huynh đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng với chúng tôi.
Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông ạ, như vậy là Facebook đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Và tại cuộc họp báo quốc tế vào chiều nay tại Hà Nội thì Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng có cho biết.
Ngay sau khi nhận được cái thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã làm việc với Facebook và Facebook đã sửa cái thông tin sai lệch trên các bản đồ này. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo này và được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế.
Vâng, như vậy là mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã sửa sai và đã xin lỗi. Theo ông thì lời xin lỗi này của Facebook có ý nghĩa như thế nào?
Chiều hôm nay, 5 giờ, họ đã cải chính thì chúng ta cũng yên tâm về cái sự cố đấy đã khắc phục về mặt pháp lý. Khi chúng ta yêu cầu họ xin lỗi hoặc một lời cải chính, vấn đề không phải chỉ là chúng ta thỏa mãn về mặt tâm lý vì lòng tự hào dân tộc bị tổn thương hay là cái tinh thần chủ quyền quốc gia nó bị xâm hại, mà quan trọng nhất ấy là chúng ta yêu cầu một câu cải chính hoặc là xin lỗi là để kèm vào đó là cái hiệu lực pháp lý. Một khi mà phiên bản A đã đưa ra mà chúng ta thấy rằng sai và họ đưa ra một phiên bản B để mà thay cho phiên bản A thì cũng kèm theo đó một lời cải chính khẳng định rằng phiên bản A là bị lỗi, bị sai. Như thế thì mới có hiệu lực pháp lý. Tôi cũng mong muốn rằng cái lời xin lỗi của họ đủ hiệu lực pháp lý, tức rằng là chúng ta mong muốn rằng là có thể là kèm vào hồ sơ rằng cái lời xin lỗi đấy là một lời cải chính, có thể kèm theo đó một cái phiên bản B của bản đồ để khẳng định rằng là A bị lỗi. Thì tôi nghĩ như thế là mới đủ cái hiệu lực pháp lý. Câu chuyện thứ hai, ngay cả khi mà họ đã có lời cải chính và xin lỗi và đủ hiệu lực pháp lý và có thể thỏa mãn về tâm lý thì chúng ta vẫn phải đặt ra một câu chuyện ở đây là truyền thông. Nhân đây thì tôi nghĩ rằng cộng đồng Facebook cũng là một dịp để cái cộng đồng Facebook biết về chủ quyền của chúng ta.
Dạ vâng, thực tế thì xin lỗi là cụm từ rất ít khi được Facebook đưa ra. Chỉ trong cái vụ bê bối được xem là lớn nhất trong lịch sử của mạng xã hội này, khi mà Facebook cho phép công ty Cambridge Analytica truy cập trái phép dữ liệu của gần 90 triệu người để phục vụ cho cái mục đích chính trị, thì cũng phải mất nhiều ngày sau đó khi mà cổ phiếu của tập đoàn này mất giá trầm trọng tới 60 tỷ đô la Mỹ thì giám đốc điều hành của mạng xã hội này mới đăng đàn nhìn nhận cái lỗi lầm và nói xin lỗi. Phải chăng là cái khoản thu dù là lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ từ nguồn thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam vẫn chưa đủ lớn và khiến cho Facebook vẫn giữ cái thái độ ông lớn trịch thượng trong suốt 4 ngày qua và đến chiều nay thì mới chịu lên tiếng xin lỗi ạ?
Đứng về mặt thương mại thì có lẽ là tôi cũng không có bình luận gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể hiểu được cái chuyện đó. Tuy nhiên, đứng về mặt góc độ chính trị, pháp luật và liên quan đến chủ quyền của các nước ấy, thì đây là một cái việc mà nhiều khi họ cũng rơi vào một cái khó khăn, bởi vì trong cái mối quan hệ doanh nghiệp và các mối quan hệ đa phương của họ, cái chuyện mà họ tính toán là việc của công ty của họ thôi.
Dạ vâng, thực tế thì rất là nhiều người dùng Facebook tại nước ta đã tỏ thái độ bất bình, thậm chí là đã quyết định từ bỏ mạng xã hội lớn nhất hành tinh này khi mà Facebook chưa lên tiếng xin lỗi ạ. Vậy theo ông thì người dùng Facebook tại nước ta nên ứng xử như thế nào với mạng xã hội này?
Chúng ta có lẽ là đặt hai cái nấc như thế này. Trước hết, khi mà Facebook chưa xin lỗi, thế thì trong trường hợp này thì phản ứng của cộng đồng mạng như vậy và đưa ra một cái sức ép đối với Facebook, tôi cho rằng như thế là hoàn toàn thỏa đáng. Bởi vì sao? Ở đây thì theo tôi nghĩ là không phải chỉ là vấn đề tâm lý. 5-60 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam khi họ thấy rằng là chủ quyền của quốc gia bị đưa ra một cách sai trái như vậy thì tâm lý của họ bị tổn thương. Bởi vì là hương hỏa cha ông, đất đai của cha ông từ lâu đời, bây giờ nó lại đưa ra một sở hữu khác, một cái chủ quyền khác thì đương nhiên là họ bị tổn thương. Thế thì cái việc yêu cầu một lời xin lỗi đó, cải chính đó, trước hết đó là cái câu chuyện về tâm lý. Nhưng tuy nhiên ở đây tôi thấy rằng là họ không chỉ có vậy đâu, mà họ cần phải có yên tâm về pháp lý. Tôi nói ví dụ chẳng hạn mà người ta đưa ra phiên bản A là sai, nhưng sau đó người ta lặng lẽ thay đổi bằng phiên bản B, nhưng không cải chính rằng là phiên bản A là lỗi sai, thì đối tượng tranh chấp thì họ cứ sử dụng cái phiên bản A để đưa vào hồ sơ chủ quyền trong cái việc mà tranh chấp của chúng ta thì sao? Như vậy đất nước chúng ta bị bất lợi, còn đối tượng tranh chấp của chúng ta thì được lợi. Cho nên ở đây cái lời xin lỗi cải chính chúng ta hãy hiểu rằng không phải chỉ là thỏa mãn về tâm lý, mà ở đây là quan trọng nhất ý, là để cho người dân Việt Nam yên tâm về pháp lý. Đó, điều đấy là quan trọng.
Dạ vâng, thế còn về phía các cơ quan chức năng của nước ta, theo ông thì cần rút ra những bài học gì sau sự việc đáng tiếc lần này ạ thưa ông?
Theo tôi, đứng về mặt quản lý thông tin, chúng ta phải nhanh nhạy và không lúng túng, quyết đoán. Như vừa rồi, trong vụ mà sự cố lỗi này á, thì tôi nghĩ rằng phản ứng của Bộ Thông tin và Truyền thông là rất kịp thời, rất quyết đoán và rất hiệu quả. Thì như vậy là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái thiệt hại. Thế nhân đây chúng ta cũng cần phải làm truyền thông cho thật tốt. Vì như chúng ta biết là xung đột của chúng ta trong cái vấn đề chủ quyền thì đối tượng cùng xung đột đấy là Trung Quốc. Thì Trung Quốc ấy, thì loa của họ rất là to, phạm vi quảng bá của họ rất là lớn bởi vì họ có tiềm năng, tiềm lực. Chính vì vậy mà truyền thông chúng ta phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để chúng ta giải quyết được vấn đề truyền thông. Để nay mai nếu có một sự cố kỹ thuật nào tương tự diễn ra như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sức mạnh truyền thông chúng ta được nâng lên một bước thì nó cũng sẽ giảm thiểu được những rủi ro trong cái việc truyền thông về chủ quyền. Vì chúng ta biết rằng là truyền thông về biển đảo không chỉ là vấn đề truyền thông mà vấn đề là đấu tranh dư luận. Mà đã đấu tranh dư luận chắc chắn rằng là nó ít nhiều nó gây lên áp lực về pháp luật. Ở đây là trên phạm vi quốc tế thì nó gây áp lực về công pháp quốc tế. Để trong những tranh chấp của chúng ta giảm thiểu những bất lợi chúng ta, và đồng thời là chúng ta cũng thấy rằng là hiệu lực đối với truyền thông gây sức ép về pháp luật quốc tế được mạnh hơn, có hiệu quả hơn. Tất nhiên chúng ta không mong muốn, nhưng mà gặp những trường hợp như thế thì những cái sự chuẩn bị chúng ta nó cũng làm cho cái sự cố giảm thiểu được cái thiệt hại.
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông đã bàn luận cùng chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông.